ra niệm pháp thì bài niệm pháp cũng đọc rồi, và ban nãy chị em đọc rồi chứ gì. Pháp là niệm cái gì? Ở đây chia ra hai phần A với B. Đây là phần A nói cái gì mà phần B nói cái gì? Cái uẩn rồi căn trần thức, cái đó là pháp của thánh hiền hay của phàm phu? Cho nên phần A là nói về các pháp phàm phu, còn phần B nói về giác chi với thánh đế, là nói về các pháp của ai? Của các bậc thánh. Thì cái chữ pháp ấy là cái danh từ rộng, mà đây ấy thì chia ra làm hai là pháp thánh và pháp phàm. Pháp phàm chúng ta phải tỉnh ngộ để đừng nhận là mình, còn pháp thánh ấy, chúng ta phải thấy cái hay cái đẹp mà tu tập. Cái đại ý tức là nói tổng quát cái bộ kinh Tứ Niệm Xứ của chúng ta. Vậy bây giờ tổng quát xin cho một lời nói về kinh Tứ Niệm Xứ viên diệu, tức là niệm thân, là để thấy người ta vẫn thường nói tổng quát bốn điều. Niệm thân là để thấy là cái thân nó bất tịnh, thấy cái thân bất tịnh, thấy cái thân này vô thường, thấy cái thân này nó là cái gốc khổ, nó không phải là ta. Phải thấy sự thật, nó là cái báo, nó sanh già bệnh chết, nó là cái gốc khổ. Thế để mà đừng tham luyến, đừng vì nó mà khởi tham sân si. Hễ không si thì không có tham, không có sân nữa. Mà si thứ một ấy, là tại mình không biết cái thân này là hư vọng. Thực ra chúng ta đừng nói là đại thừa không có tứ niệm xứ. Thật ra bàng bạc khắp các kinh Phật đều giảng về tứ niệm xứ. Chỉ có điều là không có một cái pháp môn tu minh bạch rõ ràng, thành ra nó lẫn lộn. Mà người đọc ấy, nghe cũng vẫn hiểu, vẫn nhận được chứ không phải không. Nhưng mà chuyên tu thì không để ý. Chứ không phải kinh đại thừa không có. Bàng bạc khắp, không có kinh đại thừa nào mà không có. Thế nhưng thầy nhớ hồi thầy nhỏ, mới hồi thầy còn nhỏ thì hãy còn ở ngoài chưa đi tu, thì sư cụ Tuệ Nhuận dạy thầy, bắt đầu thầy được gặp sư cụ dạy Phật pháp. Thì thầy bạch với sư cụ là xin cụ cho con một bài kinh nào ngắn nhất, chứ kinh dài quá con không có thì giờ tụng. Cho con kinh nào mà ngắn nhất thế cả. Thế cụ mới cho bài kinh Bát Đại Nhân Giác. Chị em biết cái bài kinh ấy không? Tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Bát Đại Nhân Giác, cụ mới cho thầy cái bài đó. Mà thầy đọc tám cái điều giác ngộ, thầy bảo nhiều quá. Tám điều mà nhiều quá mà mình làm không được. Thôi học một cái số một thôi. Cho nên thầy chỉ học có một cái đệ nhất giác ngộ thôi. Thầy nhớ đệ nhất giác ngộ: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hành vi tội tập, như thị quan sát tiệm ly sanh tử. Thầy có một cái câu đó. Thế thì thầy chỉ có một cái thầy bảo tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Đại nhân là ai? Đại nhân tức là Phật với Bồ Tát thì gọi là đại nhân. Thì cái bài kinh đó là của ngài An Thế Cao, ngài tổng quát tất cả cái giáo lý đại thừa. Thế vào tám cái điều đó, cho nên ngài mới đặt ra cái bản đó gọi là Bát Đại Nhân Giác, tức là tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Nghĩa là Phật Bồ Tát giác ngộ tám cái điều này. Vậy những ai tu đại thừa là phải theo tám cái điều của Phật Bồ Tát. Thì của ngài An Thế Cao, ngài làm cái bản kinh đó. Thế thì cái thầy không ngờ mà thầy dốt, mà hóa ra lại đúng là chó ngáp phải rùa. Thầy chỉ đủ khả năng học có cái số một thôi, cho nên thầy cứ một cái bài ấy thầy tụng và một cái bài ấy thầy suy ngẫm thôi. Thế về sau, bây giờ đến lúc lớn lên rồi về sau thầy xuất gia, và chính hòa thượng Thanh Từ cái lúc mà ngài dịch lần đầu tiên cái quyển cái bộ A Hàm thì ngài đưa đến cho, đưa cho cô sinh viên gọi là cô Sương, cô mang tới cho thầy cái bài tứ niệm xứ ngài Thanh Từ dịch đầu tiên ở Việt Nam năm ấy vào 1960, bọn các con đã đẻ chưa sinh hả? Thì hòa thượng Thanh Từ ngài cũng là cái người có cái con mắt để chọn lọc những các cái gì mà quan hệ cần thiết cho người tu, cho nên ngài dịch cái bản kinh đó rồi ngài đưa cho cô Sương mang lên cho thầy, thế là thầy mới vớ được, thầy mới đọc, tức là bài kinh tứ niệm xứ bây giờ các con học bây giờ đó là của ngài dịch ngày xưa. Thì thầy học rồi thầy mới biết thì ra cái điều giác ngộ thứ nhất ấy hoàn toàn là tứ niệm xứ. Thế ra thầy tu tưởng tứ niệm xứ từ bé mà không biết. Thế như thế thì có phải đại thừa không có tứ niệm xứ không? Đệ nhất giác ngộ, các ngài để cái tứ niệm xứ đầu tiên. Đệ nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, không có sự thật. Đó. Thế thành ra cái đệ nhất, các ngài cũng nói rằng Bồ Tát trước hết là phải giác ngộ cái việc đấy. Cho nên ngài đệ nhất, đệ vào đệ nhất. Đó. Cho nên cái tứ niệm xứ này phải đứng đầu rồi về sau mới làm các việc lớn khác được. Mà đấy chính là kinh Đại Thừa. Đừng nói là Đại Thừa không có tứ niệm xứ thì sao. Nhưng chỉ có điều là cái trí tuệ trạch pháp của chúng ta đó, nó kém. Cho nên không chọn lọc được cái gì cần. Đọc cứ đọc, đọc cả một bộ kinh dài mông minh bát ngát, không nắm được chỗ nào đầu, chỗ nào đuôi. Cho nên thành là bỏ cái pháp môn quan trọng.